Trong tư duy cố định, mọi thứ phải quy về kết quả. Nếu bạn thất bại, thì tất cả đều là sự lãng phí. Trong khi đó, người lựa chọn tư duy phát triển tập trung vào quá trình dù cho kết quả có ra sao và coi kết quả chỉ là sản phẩm phụ của sự nhiệt tình với công việc. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng trở lại podcast của mình. Mình rất vui vì các bạn lại ở đây. Mỗi tập là một cơ hội để mọi người tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau. Mình là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Hy vọng mọi người vẫn mạnh khỏe và tích cực vệ sinh cá nhân, rửa tay trong mùa đại dịch này. Hôm nay mình muốn trao đổi với mọi người nội dung quyển sách Tư duy, Mindset của giáo sư Carol Dweck ở Đại học Stanford. Quyển sách đã được xuất bản với ngôn ngữ tiếng Việt dưới tên là Tâm lý học thành công. Nội dung của quyển sách giải thích tại sao tài năng chưa phải là yếu tố tiên quyết mang lại thành công, mà còn là cách chúng ta tiếp cận vấn đề với tư duy cố định hay là tư duy phát triển. Đây thực sự là một trong những cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều người, bao gồm cả tỷ phú Bill Gates của Microsoft. Hy vọng chúng ta sẽ học được điều gì đó hữu ích từ tập này. Phần 1. Các kiểu tư duy. Đầu tiên, tác giả đề cập đến có hai kiểu tư duy, đó là tư duy cố định và tư duy phát triển. Những người có tư duy cố định tin rằng tài năng là tất cả. Nếu họ không có năng khiếu làm một việc gì đó, họ nghĩ rằng họ sẽ không làm được việc đó cả đời. Kỹ năng của họ dường như là do di truyền hoặc bẩm sinh, giống như ngoại hình. Ngược lại, những người có tư duy phát triển tin rằng bất cứ điều gì họ muốn họ có thể đạt được, miễn là họ cố gắng làm việc chăm chỉ, tập trung vào mục tiêu và thực hành tập luyện nhiều nhất có thể. Chúng ta có thể chọn lựa chúng ta muốn phát triển theo kiểu tư duy nào. Theo người có tư duy cố định, những người có tư duy cố định chỉ quan tâm khi ý kiến phản hồi liên quan tới năng lực của họ, nghĩa là đúng hay là sai. Người có tư duy cố định có thể chỉ tìm cách sửa chữa lòng tự tôn của mình bằng cách tìm kiếm những người thua kém mình. Khi tin tưởng vào những phẩm chất cố định, con người luôn đứng trước một nguy cơ rằng họ sẽ bị đánh giá quá thất bại. Đối với những người có tư duy phát triển, họ muốn thử thách. Họ cho rằng từ chối một thử thách là một chuyện, nhưng từ chối một cơ hội quan trọng để phát triển lại là một chuyện khác. Tính rằng để thành công, người có tư duy phát triển nắm ngay lấy cơ hội này, trong khi những người có tư duy cố định sợ bộc lộ thiếu sót, sẵn sàng hy sinh cơ hội tốt để cảm thấy mình thông minh trong chốc lát, như là chiến thắng một cuộc cãi vã, vô thưởng vô phạt. Những người có tư duy phát triển suy nghĩ theo hướng ta đang trở thành một điều gì đó, trong khi những người có tư duy cố định suy nghĩ theo hướng ta đã trở thành một điều đó. Những cái đầu tư duy cố định sẽ dễ dàng phán xét họ và những người khác là tốt hay không tốt, đen hay là trắng. Họ cũng nghĩ rằng người khác phán xét họ như mình, nên họ cần phải thể hiện khả năng của họ khi có cơ hội, liên tục tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác để bảo vệ cái tôi của họ. Phần 2. Năng lực và thành tích. Chúng ta chắc còn nhớ câu chuyện thỏ và rùa thi chạy hồi xưa. Thỏ có năng lực chạy nhanh nhưng lười biếng và cuối cùng bị thua cuộc do rùa đã nỗ lực hết mình. Câu chuyện đặc ác khiến cho những người tư duy cố định hình thành nên một trong những suy nghĩ cổ điển: hoặc anh có năng lực hoặc anh phải nỗ lực hết mình. Vậy nếu như anh vừa có năng lực vừa nỗ lực thì sao? Ngay cả những thiên tài cũng phải làm việc chăm chỉ để thành công. Dù tài năng của bạn là gì đi chăng nữa thì vẫn cần tới nỗ lực để kích hoạt và biến tài năng thành tựu hiện hữu. Để tới cuối đời, mình có thể nói gì về chính cuộc đời mình, phát triển những năng lực chưa được sử dụng, hay nói cách khác là đã khám phá ra toàn bộ nội lực của bản thân. Thành công nghĩa là phát triển bản thân ở mức độ viên mãn nhất, chứ không phải là ở vị trí cao hơn người khác. Tại sao phải thế? Một điều đơn giản là thế giới là một đống hỗn độn. Các bạn thấy dịch Covid-19 đã đảo lộn hết mọi thứ và không ai có thể dự đoán được sự hỗn loạn này. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, càng ngày càng hỗn loạn. Khả năng mà chúng ta chứng tỏ được trong ngày hôm qua lại không phù hợp để giải quyết vấn đề của ngày hôm nay. Con người có thể có những kiểu tư duy khác nhau ở các khía cạnh khác nhau. Ví dụ, khả năng nghệ thuật là cố định nhưng trí thông minh thì vẫn có thể được nâng cao. Tính cách không thay đổi nhưng khả năng sáng tạo thì có. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nỗ lực không phải là tất cả và rằng không phải nỗ lực nào cũng công bằng như nhau. Vì thế, đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của những người có tư duy cố định: nỗ lực nhưng vẫn thất bại. Và việc phải cần đến nỗ lực sẽ làm hạ thấp năng lực của họ. Trong tư duy cố định, mọi thứ phải quy về kết quả. Nếu bạn thất bại, thì tất cả đều là sự lãng phí. Trong khi đó, người lựa chọn tư duy phát triển tập trung vào quá trình dù cho kết quả có ra sao và coi kết quả chỉ là sản phẩm phụ của sự nhiệt tình với công việc. Việc không quá quan tâm đến kết quả sẽ đem lại sự tự tin trước thách thức, bởi vì nói nôm na là chẳng có gì để mà mất, để mà gọi là thất bại. Nhìn chung, đối với họ, thành công hoặc thất bại không phải là giá trị của mình, cũng không phải là điều mà mình hơn thua người khác, bởi vì họ tin rằng mình sẽ bị mất cơ hội nếu đánh giá thấp khả năng của mình ở một lĩnh vực nào đó. Họ tin họ có thể nâng cấp các kỹ năng có thể thay đổi được. Cốt yếu là cần xác định xem nỗ lực thay đổi nào sẽ có giá trị lớn nhất. Khi ta quyết định làm một việc mà ta không giỏi việc đó, não bộ sẽ hình thành những liên kết neuron mới khi đối mặt và học hỏi từ thách thức. Đối với những người tư duy phát triển, tài năng không phải là bẩm sinh, không phải là có gen, di truyền mà chỉ là sự hiếu kỳ vô tận và theo đuổi không ngừng nghỉ các thách thức. Và mỗi người chúng ta đều có những sở thích có thể phát triển thành năng lực. Với kiểu tư duy đúng đắn và phương pháp dạy học đúng đắn, con người sẽ có khả năng làm được nhiều việc hơn chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, trong môi trường học tập, việc đánh giá thấp tiềm năng phát triển của học sinh đã và đang làm phí rất nhiều nhân tài. Ví dụ như dựa vào điểm số và các phương pháp đánh giá thành tích thể hiện năng lực hiện tại của học sinh chứ không cho thấy tương lai của học sinh đó. Mỗi học sinh đều có sức học ngang nhau. Nếu các bạn học sinh được tạo điều kiện phù hợp trước đó và hiện tại để học tập, công việc giảng dạy nên tập trung vì sự phát triển của học sinh chứ không phải là vì điểm số thành tích. Không nên khen để các bạn học sinh cảm thấy mình sở hữu những năng khiếu bẩm sinh đặc biệt. Hãy khen vào sự nỗ lực. Hãy khen vì các bạn đó đã làm những gì cần thiết để thành công. Trong tư duy cố định, thiếu sót là điều xấu hổ, nhất là khi người khác cho rằng bạn có tài năng. Cho nên nhiều bạn nghĩ tài năng là bẩm sinh, dễ trở thành những kẻ nói dối hay là che giấu khuyết điểm, giả vờ hiểu bài, không nói thật là không hiểu chỗ nào, dù cho bố mẹ của các bạn phải trả tiền học phí. Đối với những học sinh có tư duy phát triển, họ không hứng thú với việc trông có vẻ thông minh hơn bạn cùng lớp. Khi được điểm cao, họ hài lòng không phải bởi vì họ hơn người khác, mà bởi vì điểm cao có nghĩa là họ đã rất nỗ lực học tập, thành tích chỉ là hệ quả. Được khen người thông minh, giỏi giang cũng chỉ là quan điểm của người khác đối với họ. Họ thích cảm giác hài lòng khi vượt qua được giới hạn của chính mình. Đối với các bạn đó thì sáng tạo không phải là một hành vi kỳ diệu cảm hứng, mà là kết quả của sự nỗ lực và cống hiến quên mình. Họ cho rằng những bạn bè có khả năng xuất sắc, sử dụng các phương pháp tốt hơn, tự học nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Họ có thể làm như vậy nếu muốn. Các bạn đó tìm thấy niềm vui trong quá trình phấn đấu, không bận tâm đến thất bại nếu mình vẫn nhận thấy được sự tiến bộ của bản thân hoặc cảm thấy mình đã làm hết sức có thể. Vì thế, hãy tạo ra một môi trường dạy về tư duy phát triển cho người lớn và trẻ nhỏ xung quanh, đặc biệt là đối tượng của các thành kiến tiêu cực. Thầy cô nên có mục tiêu chính là dạy dỗ học sinh, chứ không phải là đánh giá tài năng của học sinh. Các bạn học sinh cũng cần phải hiểu trường học được xây dựng là dành cho các bạn, là nơi, là một con đường để phát triển trí tuệ. Trường học không phải là nơi con người sẽ bị đánh giá hay là bị phân loại. Khi nói quá nhiều về trí thông minh hay tài năng sẽ làm cho trẻ em trở nên ám ảnh vì điều đó, dẫn tới việc đánh giá yêu thương có điều kiện. Các bạn học sinh sẽ nghĩ rằng các bạn chỉ được yêu thương và tôn trọng chỉ với điều kiện thành tích này, thành tích kia. Phần 3. Tư duy của nhà vô địch trong thể thao. Các bạn thường thấy thì trong các giải đấu bóng đá như World Cup thì bóng dáng của nhà vô địch thường thể hiện ở khả năng giành chiến thắng khi tình hình không hoàn toàn thuận lợi, hay là khả năng vượt khó, là người có thể nâng cao đẳng cấp thi đấu khi cần thiết. Khi đối mặt với nguy cơ thua trận, họ đột nhiên cứng cỏi gấp nhiều lần. Sự rắn rỏi về mặt tinh thần có thể vượt qua lợi thế về thể chất và trình độ, là khả năng duy trì sự tập trung trong hoàn cảnh có nhiều áp lực và khi cần họ có thể vươn lên khỏi giới hạn của bản thân. Có lẽ họ thường cảm thấy hài lòng hơn khi chiến thắng trong hoàn cảnh mọi việc diễn ra không thuận lợi và cố gắng duy trì tư duy phát triển trong hoàn cảnh khó khăn đó. Họ còn tìm thấy thành công trong quá trình học hỏi và tiến bộ chứ không chỉ ở những khoảnh khắc chiến thắng. Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan có lần đã rất ngạc nhiên khi ông được báo chí truyền thông ca tụng. Ông đã trả lời phỏng vấn là ông rất ngạc nhiên bởi vì ông nhận thấy ông không có gì đặc biệt, ông chỉ có lòng hiếu kỳ và sự kỷ luật chăm chỉ trong tập luyện. Tài năng của ngôi sao có thể giành chiến thắng trong nhiều trận đấu, nhưng để vô địch cần tới sức mạnh đồng đội, và nói đến một đội, ta phải nói đến sự kỷ luật. Trong đó, không có thành viên nào nghĩ rằng mình là người đặc biệt có quyền chiến thắng từ khi sinh ra. Phần 4. Tư duy trong kinh doanh và công việc. Có một điều trớ trêu là trong tuyển dụng, một số công ty, thậm chí là công ty lớn, họ có xu hướng tư duy cố định. Họ đầu tư rất nhiều thời gian để tuyển dụng những người xuất sắc, tài năng, thiên phú nhất. Những người này khi được tuyển dụng sẽ được kỳ vọng tạo ảnh hưởng lên công ty ngay lập tức. Họ nghĩ rằng những ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ đạt đến trình độ nhất định và tốt nhất nên loại ngay từ đầu. Trong khi đối với những người được nhận vào thì liên tục được đánh giá và việc mắc sai lầm thì rất khó được chấp nhận. Các công ty này rất tiếc là họ mua tài năng và bỏ qua tư duy. Họ đánh giá năng lực bẩm sinh của ứng viên cao hơn năng lực tự trau dồi. Khi chúng ta đi tìm việc, tốt nhất là hãy lựa chọn cơ hội làm việc trong môi trường tâm lý cho phép chấp nhận rủi ro, bởi vì rõ ràng sai lầm là điều không thể tránh khỏi với con người. Nếu không, với môi trường tư duy cố định, mỗi sai sót trở thành điều không thể dung thứ được. Trong văn hóa làm việc, một lãnh đạo hay một nhân viên phi thường thường có tính khiêm nhường, không ngừng đặt câu hỏi và có khả năng đối mặt với các câu trả lời hóc búa nhất. Họ cũng không cố gắng chứng tỏ mình xuất sắc hơn người khác, không phô trương cơ cấu quyền lực, không nhận công lao về mình cho những đóng góp từ người khác, và họ không trù dập người khác để cảm thấy uy lực cho mình. Nếu bạn nào hay đọc tự truyện của các CEO và thấy cuốn sách mô tả thể hiện mối quan tâm sâu sắc tới sự phát triển nhân sự, thì những CEO đó có tư duy phát triển. Họ tin rằng công ty cũng là môi trường phục vụ sự phát triển cho mỗi nhân viên. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo với tư duy cố định liên tục khẳng định họ ưu việt và công ty chỉ là một nơi để họ thực hiện điều đó. Họ thường lên kế hoạch đẩy công ty tới chỗ thất bại khi thời gian lãnh đạo của họ kết thúc. Nhu cầu thể hiện sự ưu việt có thể giết chết niềm vui và dập tắt tài năng sáng tạo, bỏ qua nhu cầu hoặc cảm giác của những nhân viên dưới cấp. Họ chỉ có một mục đích duy nhất là hãy công nhận họ. Louis Gerstner, CEO của tập đoàn IBM, sau khi được bổ nhiệm đã thay đổi các chính sách chế độ khen thưởng cho các lãnh đạo dựa vào kết quả làm việc chung hơn là kết quả làm việc của từng đơn vị riêng, cho phép nhân viên nghỉ vào ngày sinh nhật của mình, đồng thời cởi mở, giao tiếp với nhân viên như những đồng nghiệp, nghĩ cách khuyến khích các công nhân để tối đa hóa năng suất. Điều đó đã mang lại thành công to lớn cho IBM trong thời gian ông điều hành. Nhìn chung, các nhân viên có tư duy phát triển được lợi từ các sai lầm và thông tin phản hồi từ đồng nghiệp. Họ mạnh dạn thể hiện chân thực các ý kiến của mình và không giấu giếm sự không đồng tình. Nói đi cũng cần phải nói lại, chúng ta đang có một cơ số lực lượng lao động thường được khen ngợi quá mức, những người cần sự trấn an liên tục và không chịu đựng được lời chỉ trích. Đối với những người tư duy cố định, họ không tin vào những phản hồi. Tại sao lại nhận phản hồi từ người khác nếu bạn không thể thay đổi, nếu bạn đã bẩm sinh như thế? Họ cũng có xu hướng chọn các nhiệm vụ có thể khoe được kỹ năng của họ. Phần 5. Tư duy trong mối quan hệ. Khi bỏ tôi, cô ta đã hủy hoại luôn giá trị của tôi. Các bạn nghe câu này có quen không ạ? Với những người có tư duy cố định, họ cảm thấy sự khước từ đã phán xét, cảm thấy tồi tệ về bản thân và chống trả với một tâm lý cay độc, tưởng tượng những hình ảnh trả thù đầy bạo lực và với mong muốn làm tổn thương kẻ đã gây ra vết thương đó để hàn gắn lại vết thương của mình, sẽ trả thù tình. Sự khước từ sẽ làm tổn thương và kích động những người có tư duy cố định. Trẻ em có lối tư duy này khi bị chế giễu hoặc bị bắt nạt thường nghĩ cách trả thù bằng vũ lực. Nạn bạo lực học đường liên quan tới đánh giá, phán xét, mục đích là xác định xem ai là người có giá trị hay quan trọng hơn. Những kẻ đầu gấu học đường cho rằng có vũ lực sẽ có quyền lực và có giá trị hơn. Chúng coi mình là quan tòa, nâng cao lòng tự tôn của chúng. Những học sinh đã bị phán xét và muốn mình có quyền phán xét trở lại và lại đi bắt nạt các bạn khác yếu hơn, tạo thành một vòng bạo lực học đường luẩn quẩn. Trong tư duy cố định, bạn có thể tin rằng các phẩm chất của bạn và bạn đời là cố định, do đó phẩm chất của mối quan hệ là cố định và tự thân mối quan hệ là tốt hay xấu mãi mãi. Lý tưởng là sự tương hợp ngay lập tức, hoàn hảo và vĩnh viễn như thể số phận đã định sẵn. Họ trông chờ rằng mọi thứ tốt đẹp đều tự động diễn ra, điều kỳ diệu sẽ diễn ra trong tình yêu của họ. Họ cho rằng nếu đây là một mối duyên trời định, họ sẽ chẳng phải nỗ lực nhiều. Nếu hai người tương hợp, mọi việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Một cặp đôi nên chia sẻ cùng nhau mọi quan điểm, ngay cả một điểm khác biệt cũng sẽ đe dọa tới mối quan hệ. Bởi vì họ tính cả hai hợp nhau bẩm sinh nên thường có những yêu cầu không tưởng như bạn đời có khả năng hiểu suy nghĩ, cảm giác của nhau mà không cần giao tiếp. Đó thực sự là điều không tưởng. Đọc suy nghĩ mà không cần giao tiếp chắc chắn sẽ dẫn tới những kết quả không mong muốn. Thật là khi tin rằng chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác và khi có vấn đề phát sinh thì họ lại tin đó là những khuyết điểm bẩm sinh và thường đổ lỗi cho người kia. Và dễ dàng cảm thấy danh dự bị bôi nhọ và để lấy lại danh dự, họ lại nâng cao mình lên bằng cách hạ thấp bản đời để tạo dựng sự ưu việt. Ngược lại, trong tư duy phát triển, tất cả bạn, bản đời và mối quan hệ đều có khả năng phát triển và thay đổi. Người có tư duy phát triển tin rằng một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài xuất phát từ sự nỗ lực và từ việc giải quyết những khác biệt không thể tránh khỏi. Mọi vấn đề nên được đưa ra thảo luận, chứ không nên nằm trong giả định của mỗi người. Vì thế, cả hai người cần đầu tư công sức để có thể giao tiếp với nhau một cách chính xác, rồi từ đó giải quyết những khác biệt giữa hai người. Không có mối quan hệ nào đạt được mà không có những mâu thuẫn và rắc rối nảy sinh. Lựa chọn nửa kia của mình là lựa chọn những rắc rối của họ. Không ai là không có rắc rối cả. Cốt lõi là phải thừa nhận mặt hạn chế của nhau và xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở đó. Khi bước vào một mối quan hệ, người ta sẽ đối mặt với một người khác với bản thân mình và họ cần học cách xử lý những điểm khác biệt. Trong một mối quan hệ tốt đẹp, người ta sẽ phát triển những kỹ năng này và trong khi làm như vậy, hai người sẽ cùng trưởng thành. Tuy nhiên, các cặp đôi phải có mong muốn thay đổi và có những hành động cụ thể, chứ không phải là một bên đã cố hết sức để vun đắp cho cuộc tình đó, trong khi một bên thì lại không đồng tay đồng chân làm gì để cải thiện. Có một câu hỏi khá thú vị là khi nhìn vào một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta nói rằng cặp vợ chồng đó hợp nhau hay chúng ta nói rằng cặp vợ chồng đó là những người biết tạo dựng mối quan hệ một cách xuất sắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi các bạn tiếp tục lắng nghe. Nội dung quyển sách đã cho góc nhìn về hai kiểu tư duy cố định tin vào tài năng phẩm chất cố định mãi mãi, trong khi những người tư duy phát triển tin rằng con người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua rèn luyện và sai lầm. Có một câu hỏi mình muốn thảo luận với mọi người. Làm thế nào mà mỗi người tư duy theo kiểu khác nhau? Kiểu tư duy sẽ định hình con người chúng ta và cách hành xử chúng ta theo những cách khác nhau như thế nào? Tư duy được định hình và phát triển khi chúng ta còn là đứa trẻ. Trẻ em mới sinh ra đến với thế giới với tư duy phát triển, nhìn thấy mọi thứ mới lạ. Vì thế, những người tiếp xúc với trẻ em đầu tiên như bố mẹ hay thầy cô sẽ định hình kiểu tư duy cho trẻ là cố định hay là phát triển. Nói cách khác, tư duy của chúng ta không được định hình từ trước, mà kiểu tư duy của chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hình mẫu chúng ta có khi chúng ta còn nhỏ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi người đều có khả năng lựa chọn tư duy phát triển, biến điều không thể thành có thể. Giống như nhà khoa học Darwin đã từng nói, không phải là loài mạnh nhất, thông minh nhất, sống sót, mà là loài sẵn sàng thích nghi để thay đổi. Và lý do chính để loài người thống trị trái đất qua hàng triệu năm bởi vì con người chúng ta chính là một cỗ máy thích nghi. Có một lưu ý mình muốn đề cập đến với các bạn nữa là mặc dù tác giả đã nêu ra hai loại tư duy, tuy nhiên chúng ta không hoàn toàn 100% có tư duy cố định hoặc tư duy phát triển trong các lĩnh vực. Có thể trong lĩnh vực này, ví dụ như nghệ thuật, ca hát hay thậm chí là chơi bóng đá, ta tin rằng chúng dành cho tài năng bẩm sinh thật sự. Trong khi lĩnh vực khác như học ngoại ngữ, ta tiếp cận chúng với tư duy phát triển. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình rất biết ơn mỗi tập là một cơ hội để tiếp tục học hỏi và phát triển với các bạn. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn. Hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Chúc cho mọi người vẫn mạnh khỏe, hạn chế ra ngoài tiếp xúc nhiều người và tích cực vệ sinh cá nhân, rửa tay trong mùa đại dịch này. Hãy tiếp tục phát triển, tiếp tục học hỏi và hãy là những kẻ xuất chúng. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.